cản Phật tử không nghe, mình nhận thì giả thì nó đâm sau lưng mình, hay là mình sẽ là làm cái gì nó cũng chỉ trích hết, quý vị hiểu không? Đó là nghịch duyên. Những cái gì mà đụng chạm vô đây là diệu quả, mà đụng chạm với diệu nước hay là diệu thủy thì hai thủy với quả ngồi nhau đây là đời trước cũng là quan gia để mà tương hội với cả nợ báo, thấy không? Một bên là diệu quả, bên diệu thủy mà ngồi gần nhau tức là cũng là do cái quan tương báo để mà gặp nhau mà cả nợ. Nhưng mà nó nhờ vậy mà nó mới ba lăng, có hiểu không? Nó ba lăng cái gì nó cũng vậy, nếu mà cũng có lửa mà cũng phải có nước đó, quý vị hiểu rồi. Rồi người nào thích ở sạch, ưa lau chùi nhà cửa lâu ngày tạo thành cái nghiệp sạch sẽ. Còn người nào bê bối với thầy núi á, là coi như là cầu hư là phải thầy cái lưỡi vô đi để sửa cầu, hiểu không? Thành cái nghiệp ai sửa không được mà thầy núi vô cái là nó sợ cái nghiệp thầy núi là thầy thôi vô, thầy nói gì là bước đi, nó bước đi nó không sao, tại thầy là cái nghiệp ở dơ rồi vô là cái cầu tiêu nó thấy mình dơ mà ông này còn dơ hơn nữa, thành lương như nhà nó cũng sợ liền, cũng sợ nhà con như là nó không liền, nó khi nhà hạnh phúc tục biết bao nhiêu tục đó rồi. Thầy về mà thầy nghe cái gì á, bởi vậy á mình muốn cho Phật tử mà thâu thập kinh điển là phải cho cái chỗ ra, mà cái chỗ ra không có rồi thì làm sao mà giả pháp nó vô được, phải không? Cái nồi muốn riêu cũng phải có chỗ ra thì nó vô được. Mà thầy nghe cái đó là thầy quán hồn liền, khi mà nghe nói là cái gì chứ cũng như là cái đó là đúng là ẩu thế gan si đó. Nghe nói là thầy nghe như thị nói trời nhà chùa có mấy cái thuốc thầy bằng chi làm pháp Phật tử mỗi người một cái làm sao, nói không được, không được, nó sẽ đóng cửa chùa mình ngay. Thế mà thầy nói là 3 giờ liền đó, 3 giờ liền và đồng thời chỉ không có làm mỗi bước vô đứng dòm cô bực nước đi, mình có cái nghiệp ở dơ thì nó cũng chỉ mấy cái cầu tiêu. Người nào thích tụng kinh hàng ngày cứ bỏ qua một ngày không tụng kinh nè thì buồn. Người nào thích lại sám hối mà bỏ qua một thời thấy nó thiếu cái gì, trong này có vị nào mà được như vậy nói cho thầy mừng coi nè. Bỏ qua thời tụng kinh, bỏ qua một cái thời nghe pháp như vừa rồi đó là cô Nguyên Chiếu con bỏ thời nghe pháp con cũng thấy thiếu cái gì, và có người bỏ cái thời sám hối cũng thấy thiếu cái gì. Phải không sư cô, khi cô tụng tới cái thời kinh của mình bỏ tức là mình tạo được cái thiện nghiệp rồi đó, thấy không? Rồi người nào tập ngồi thiền, nếu khi nào bỏ qua ngồi thiền thì thấy thiếu một cái gì đó là nghiệp thiền định. Nhưng mà ở đây là tôi xin giới thiệu cái thành tích tu hành của ni sư. Ni sư ngồi thiền đang nghĩa là nhập vào viên tịnh định thì con Diệu Hòa nó mới lấy đồ ăn, nó ăn mà nó nhai gạo nó khỏi nước mía đó. Nước mía nó đang nhiều quá, ni sư không thể nào mà đưa cái lưỡi cái gì biết ngồi thiền đó, mình phải uống cái lưỡi nó mà nước mía nó cũng tuôn ra. Thành ni sư mới đặt xả thiền ra xuống nhà thầy trò cùng ăn. Đối với người khác uống mình ngủ đi xin đó, bây giờ sư tổ nó dạy rồi mình phải sống như vậy. Chứ bây giờ cô nó nhai cái đăng cái Diệu Hòa với ông nó không thấy đường nhưng mà nó ăn nó nhai cà rạo mà nó sống sống như là cổ nói là gì muốn già rau, thấy không? Cổ ngồi cổ nói nó ăn muốn già rau mà nó nhai cà rạo mà cổ đang vô cái việc định định sắp lên a la hán phải xả tiền thì cổ sống thật, chứ còn theo như người ta mình là thầy nó là cổ đó là sống thật thôi. Hôm nay cái con bỉ này thôi mày ăn nhiều quá tao phải trả tiền rồi, có tô nào tao đưa lên tô rồi là hai thịt bò cùng ăn, ăn xong rồi hai người nhưng mà ăn xong rồi cũng tao mà không được.
Em nghe cái băng này của thầy chắc đau bụng quá nè.
Ăn no rồi.
Ăn no rồi cái gì nói sao giờ buồn ngủ thì lúc đổ giải đói ăn sáng uống mệt ngủ. Nhưng mà nhớ nha, ngủ nhưng mà ngủ làm sao mà có phước à. Thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi chân ngủ phải gì quá. Nếu mà thương ghét còn để lòng mà ngồi thiền là cũng không bằng, thà là thương ghét đừng để trong lòng, ganh tị đừng để trong lòng, thị phi đừng để trong lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Nhưng mà ni sư nói ủa thương ghét không để lòng phải gì thầy trò mình ngủ, nhưng mà hai thầy trò vừa ngủ xong thì lại ủa nhìn bà Diệu Quả sao bạn ngáy trước rồi. Bà Diệu Quả bạn ngáy trước rồi phải ni sư.
Dạ tốt lắm
đó, thành ra là hai thầy trò nó tu xong tu không bằng Diệu Quả. Diệu Quả là nói ăn khát uống mà mở thì móc cả rồi ngủ đó, bây giờ hiểu chưa? Tại vì cả ngày móc riết rồi đâu có hơi sức gì vậy. Dạ phải ngủ đấy ơi đó.
Nhà chứ nằm xuống chưa ngay lên đây vậy.
Người nào mà tập lại sám hối lâu ngày thì tạo thành nghiệp thích lại Phật sám hối. người nào thích phóng sanh thì đi đâu gặp cái gì cũng thích mua. Như con khỉ bây giờ nó có cái nghiệp phóng sanh rồi, chú dẫn cũng vậy. Chẳng hạn như chú đi, chú đi coi, chú đi vô chợ mà chú thấy chẳng hạn nó bán cái gì nhiều hay là cái gì mình thấy sống được, mình có khởi cái tâm mua không? Tức là tạo thành cái nghiệp phóng sanh thì đời sau sẽ sống lâu để mà trả nợ đời. Sống lâu để mà trả nợ đời. À, người nào tánh ưa nhẫn nhục, ai lấn lướt mình đều hỷ xả bỏ qua, lâu ngày tạo thành nghiệp hỷ xả thì tốt này, phải không? Dự thiện biết không? Ai lấn lướt hồi đó ông bạn đời cũng lấn biết, phải không? Con nhẫn biết, nhẫn biết, nhẫn biết, thành ra bây giờ mới có pháp danh là dự thiện. À, người nào biết thương cha mẹ, lâu ngày chăm sóc tạo thành nghiệp hiếu thảo. Cái người nào mà lo cha mẹ hoài đó, mà mình thấy mình bỏ cha mẹ một cái gì đi đâu, dụ như chú Vĩnh mà chở mẹ đi chùa mà cái từng nào chú Vĩnh không chở được, chú Vĩnh thấy khó chịu không? Hoặc là chú Đường có hiếu cho mẹ ngày xưa, cho mẹ bằng sống, chú có muốn ăn giật lại đem bà già, rồi bây giờ chú không lo được, chú thấy nó xót xa, có muốn gì ngon chú Đường có thấy khó không? Tức là chú tạo thành một cái nghiệp hiếu thảo. Chú nhiều khi chú nói khi bà già mình còn sống, mình không có để mà cái sức lo bây giờ, nhiều khi chú ăn món ngon giật lạ đem đổ, chú nghĩ tới mẹ, thì cái đó là nghiệp hiếu thảo, đó là những nghiệp tốt, đó là những nghiệp tốt. Thầy dám nói tại sao mà cái ân cha mẹ là rất quan trọng? Tại vì tất cả chúng ta đều là bánh đít đi qua bánh chì đi lại, chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện, phải không? Cha mẹ bây giờ nè, mấy tâm mà có hiếu sư cô cũng thương, mà mấy tâm mất hiếu sư cô vẫn thương, cái đó mới là cái ân. Còn đối với thầy tương lai bây giờ nè, thầy con tốt với thầy tốt, tức là qua lại, mà con ngày nào con không tốt với thầy cũng coi như ba, tức là không có ân, chỉ là bánh ít đi qua bánh gì đi lại. Bởi vậy hai cái ân mà Phật nói, chỉ có Phật Thích Ca đó là ngài hy sinh thân mạng cho chúng sanh, có không quý vị? Ngài bỏ hoàng cung điện ngọc ngai vàng khi cho chúng sanh, có ai dám làm chứ không? Ngài bỏ để tìm con đường giải thoát, không vì chúng sanh, nghĩa là mà ngài hy sinh. Và cha mẹ cũng vậy, đứa con bệnh tật cũng thương, như con khỉ bây giờ nó có đứa con bệnh hoạn nó vẫn thương, mà đứa con lành lặn nó cũng thương. Thì cái đó bây giờ con có con hiểu rồi, hai đứa lành lặn con cũng thương, sau này nó có hiếu con cũng thương, nó bất hiếu con càng thương hơn, đúng không? Thì đó là cái ân mình nên trả. Tại vì Phật nói chỉ thiếu nợ những người mà thương bằng cái tấm lòng thì cha và mẹ, mà vợ chồng là có conditioner hết, có điều kiện hết nè. Không có vợ chồng chỉ là điều kiện thôi. Con giả sử ngày nào con về mà con nói nặng á, giả sử cái người đó mà thật tự xương á, là như chú Vĩnh bị vợ chửi vẫn thương, vợ mắng vẫn thương, mà vợ hất hủi vẫn thương, vợ đuổi đi vẫn nhào vô, thì cái đó mới thiệt. Còn cái ông bên kia mà ở tiểu bang Oklahoma mà vợ chỉ nói câu là anh là nợ đời tôi, đi Việt Nam tôi cầu cho anh nước, thì ổng đi về Việt Nam ổng cưới liền, cái đó là cũng chưa phải là yêu. Nó yêu là vợ chữ cũng yêu, mà vợ tốt cũng yêu, mà vợ đối xử gì cũng yêu, cái đó mới là yêu, phải không? Còn chỉ có đó, chỉ có cha mẹ không, chúng ta chỉ có cha mẹ mới được cái đó thôi. Vì lý do đó chúng ta bất hiếu là chúng ta tội ơn. Còn bây giờ hỏi quý vị nè, quý vị đem một món quà tặng cho thằng sức bồ vai, có phải là quý vị tốt với nó hay không? Không phải, muốn cho nó lấy lòng, phải không? Nhưng mà ngày nào nó mất sức bồ vai, quý vị có mua quà tặng không? Không có, không có. Thì như vậy đâu phải là ơn, không phải là ơn, nó lợi dụng. Thành ra ngày nào đó mà quý vị thấy chỉ có cha và mẹ mới là cái ơn, còn tất cả những cái đó đều là nghiệp trao đổi, nghiệp trao đổi của nhà. Người nào ưa giữ gìn giới cấm của Phật, lâu ngày tạo thành nghiệp giới luật nghiêm minh. Đó, đó là những thiện nghiệp do thân khẩu ý tạo ra, sẽ đưa ta vào thiện đạo. Trong thiền sử có đoạn tổ tăng sáng, cái gì biết tăng sáng là tổ thứ mấy của thiền tông? Tổ thứ ba. Ngài bị định cùi, tổ tăng sáng bị định cùi, đến gặp nhị tổ là Huệ Khả, bạch hòa thượng, thân con nghiệp chướng nặng nề, nhờ hòa thượng chỉ cho con phương pháp sám hối. Tức là khi mình bị bệnh thì nói mình thân con nghiệp chướng nặng nề, xin hòa thượng chỉ cho con pháp sám hối. Huệ Khả dạy, ông mang cái nghiệp ra đây ta sám hối cho. Quý vị mang cái nghiệp ra được không? Không mang được, tức là cái nghiệp không thật. Quý vị hiểu không? Cái nghiệp nó không có thật. Quý vị nhớ, nghiệp không thật. Huệ Khả nói, vậy thầy con tìm nghiệp không được, ta đã vì ông mà sám hối cho rồi đó. Quý vị hiểu chưa? Đó, thật ra cái nghiệp thì trong kinh nó là, quý vị nhớ hiểu rõ tướng tội phước trong kinh Pháp Hoa đó không? Thì thật ra nó tướng tội cũng không có thật, mà phước cũng không có thật. Nó chỉ giai đoạn nào. Quý vị thấy có ai mà giàu được ba họ không? Có ai mà nghèo ba đời đâu? Cái phước cũng mình ngắn hạn rồi hết, và cái nghiệp rồi cũng trả là hết nè. Đó, thiếu nợ trả thì hết, mà hưởng phước thì hết phước. Quý vị hiểu được cái điểm đó. Khi ngài tăng sáng ngộ thấy cái nghiệp không thật, thì tất cả cái ngã, cái tâm sinh diệt đều không thật. Nhớ nha, Khi mà thấy cái nghiệp không thật thì phải thấy luôn cái thân này không thật. Chứ nếu quý vị thấy cái nghiệp là giả nhưng mà thấy thân này thiệt là vẫn bị chi phối. Nhớ một điểm, thân không nghiệp giả thì thân phải giả, tâm phân biệt đều không thật. Nếu quý vị còn chấp cái thân này là thật thì tất cả nghiệp cũng là thật. À, nhớ một cái điểm đó chứ không phải là nói tại sao. Chỗ này quý Phật tử cần để ý, người nào còn chấp ngã, chấp thân thì còn bệnh, còn phiền não và còn uống thuốc trị bệnh. Nhớ, người nào khai mở trí huệ, thấy được thân này không thật thì không còn bệnh, không cần nhờ bác sĩ trị bệnh. Tại sao? Bác sĩ đây là ví cho Đức Phật, là Bồ Tát, là Tổ Sư, là Thiện Hữu Duy Thức. Toa thuốc ở đây là kinh điển Hoa Nghiêm Niết Bàn, Pháp Hoa Lăng Nghiêm Địa Tạng. Thuốc trị bệnh là tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Để ý dùm thầy. Cho nên loại bệnh nhân như ngài Huệ Khả và ngài Tăng Sáng một lần đến gặp thầy thuốc là hết bệnh hết khổ, phải không? Tìm tâm không ra an tâm rồi, tìm nghiệp không ra là hết còn minh á. Tìm nghiệp không thấy nhưng mà thanh là thiệt, lời nói chê là thiệt, lời nói khen là thiệt, từ đó con cháu là thiệt, là vẫn là còn thiệt. Nhớ một cách, giả là giả hết. Cho nên loại bệnh nhân như ngài Huệ Khả và ngài Tăng Sáng một lần đến gặp thầy thuốc là hết bệnh hết khổ, thành tổ. Chỗ này tôi cho thấy dụ để quý Phật tử dễ hiểu. Để ý cái điểm này rất kỹ nè. Có một bà cụ ở Việt Nam bị sâu răng và cái nào cũng lung lai, bà tự tay nhổ lấy hết lần hồi nguyên cả hàm răng, không còn một cái nào. Ở trong đây có vị nào không có cái răng nào không? Sao giả hết không? Chắc có chứ hơn. Cái đường đó ở Việt Nam mà nhổ lăng lăng hết á, lụng hết không còn cái nào. Và một ngày kia con gái của bà bảo lãnh bà qua Mỹ đoàn tụ, thì bà bị cái tâm bệnh là ban ngày thì không sao, nhưng mà ban đêm á bà bị nằm mơ thấy nhức răng. Ban ngày thì không sao, ban đêm thì nằm mơ thấy nhức răng. Thì trong giấc ngủ bà thường mơ thấy mình bị cơn nhức răng hành hạ và bà luôn luôn bị mất ngủ. Con gái bà mới chở đến phòng mạch nha sĩ và mời bác sĩ tám răng sâu cho bà, tại vì bà đang nhức răng mà thật ra bà rụng hết rồi. Sau khi khám bác sĩ thấy bà đã rụng hết cả hai hàm răng, không còn cái nào lấy đâu mà khám. Nhưng đứa con gái nói nhỏ với nha sĩ: thôi bác sĩ làm ơn cho thôi thuốc để trị đau nhức răng cho mẹ con, tại vì bà bị tâm bệnh ban ngày không nhất là ban đêm mà ngủ đó là cứ thấy nhức răng ám ảnh bà đó. Đó. Do đó là bác sĩ vì phương tiện mới cho bà một cái loại thuốc đó, là để uống giảm đau, và một cái loại đó là xức lên cái chân răng để cho nó được khỏi cái nhức. Thì khi bà ra nha sĩ gặp chú nha sĩ này hốt xong về nhà, cái bắt đầu bà mới uống thuốc thì dễ, nhưng bà nói ủa răng đâu có để mà xức đây, tại vì nó rụng hết rồi. Thì khi đó bà mới giật mình, bà nói, bà gọi điện thoại, bà chữ ông nha sĩ: răng tôi đã rụng rồi, tại sao ông còn cho thuốc? Ông nói đương nhiên răng không có lấy đâu mà bà cầm lên tôi, tại vì răng không có thì lấy đâu, bà lấy đâu nhất. Ngay chỗ đó là đại ngộ, bà đã hết nhất răng. Thì chúng ta cũng vậy, dự thiện nữ thì nói cái gì không? Cái ngã không thật thì lấy đâu mà bệnh đây? Tại vì mình tất cả những cái khổ, cái đau gì do cái ngã mà thật, hiểu chưa? Mình chấp thật. Thì bây giờ đó, cái bà cụ này lâu nay đó, bà cứ nhổ răng nồi, khi con gái bộ lãnh qua đây đó, thì bà đi bà ngủ giật mình đó, bà cứ nằm mộng ác mộng. Tại Việt Nam mà bị nó ăn nhức quá, thì bà giật mình bà ngủ không được. Bà bắt buộc phải chở nha sĩ, ở xài hai hàm giả rồi vô nha sĩ mới trời ơi, bà đâu còn răng đó mà nhức, đâu còn chân đâu mà nhức. Thôi là làm bộ đi, cho cái thuốc đi, vậy thì vá tụi bà bất quậy, cái tối nào bà cũng lan đi. Thì cho cái thuốc uống thì dễ, mới có hỏi thuốc tho, thì bà nói ủa má đâu có răng đâu mà tho. Thì bà mới gọi vô, mới nói vậy là làm tiền tôi, bác sĩ này là dỗ. Để hiểu không? Ông nói thì răng không có lấy đâu mà nhức. Thì cũng vậy, khi những người mà ngộ đạo lợi lợi, nó thầy gạt con, đâu có cần ngồi thiền, đâu có cần ngồi niệm chú. Thì trong kinh Bát Nhã không chứng cũng không đắc là chỗ đó, có bệnh đâu cái mà trị bệnh, nhưng mà vì phương tiện chúng sanh mình nó hở, cái là than là thở, vậy mình chấp cái này nó thân nó khổ nè, quý vị hiểu không? Thành tới cái chỗ đó rồi đó là mình mới thấy ông thầy gạt mình. Ông thầy ổng gạt mình, hiểu không? Ổng gạt bằng cái gì? Đây là những cái gạt nè, giờ thầy thấy cho quý vị thấy nè. Răng đâu có mà xuất thuốc, và bà biết mình bị ông nha sĩ lừa gạt cho nên gọi điện thoại đến mắng cho ông nha sĩ: răng tôi không có thì ông bán thuốc cho tôi để làm gì? Và ông nha sĩ trả lời nhã nhặn: răng đã không có thì lấy đâu mà bà nhứt. Tức là cái ngã đã không có, lấy đâu mà khổ, lấy đâu mà tu, lấy đâu mà chứng. Cho nên kinh Bát Nhã có câu: không chứng cũng không đắc, vì vô sở đắc. Không có răng lấy đâu mà sức, vì không có chỗ đi xích thuốc. Hiểu được chỗ này thì hết khổ. Hiểu những thiện mà gặp dữ vậy?
Dạ, hiểu.
Nhưng mà có đi thăm cho quậy cho nội không? Hiểu thì hiểu, nhưng mà về là giá mấy ba ngày ba con ơi, mua cho trẻ đi, mất thăm luôn. thân không thiệt, nhưng mà cháu nội là thiệt, cháu ngoại là thiệt.
Có được có đến chiếc khác cho nó nghe thôi.
Dạ, nhưng mà tiền là ai mà nói tiền giả đó thì đem vô đây cho thầy. Và lại còn có một số chúng sanh thì bệnh nan y rất kỳ lạ, cái bệnh này để ý dùng cho thầy nha. Bữa nay bài pháp quan trọng nè, mà bữa nay nhờ xuống dưới ăn đồ mặn nó thử cho hơi sâu rồi, cái đồ mặn mà giờ nói nó mặn chút. Lúc nào cũng than thở kêu la là mình bị đau, bị bệnh, bị nhức hết. Có cái loại bệnh đó không? Đến hết đau lưng thì đã nhức đầu, hết chóng mặt, và ăn không ngủ không yên mà chạy đủ thầy đủ thuốc, đó là bệnh cỡ như cô bị đau à? Hết cô bị đau. Ô vậy tốt quá, không tình ví dụ cho vui thôi, chứ còn thật ra có cái loại thầy thì thấy cô cứ là thăm bác sĩ rồi vô phòng ICU. Ở đây không có ai mà vô ICU ra mà còn lành lặn vậy, cái mình cô bị giao thôi. Cô ra được mấy lần, vô mấy lần ICU rồi? Không nhớ luôn phải không?
Nhưng mà con không thấy không
vô. Vậy là được đó, thấy chưa? Anh phải như bị giao gì mới được. Đó, phải như bị giao. Nghĩa là vô đó mà không thấy đau. Vô đó mà coi như tới hồi tụng kinh là tụng còn mạnh hơn thầy chùa. Thì nhớ cái cảnh hồi đó mình đi trải nghiệm cho cổ mà tụng, trong đó tới hồi tụng đại bi tụng còn lớn hơn mình nữa. Thì cái loại bệnh bác sĩ này, cái loại bệnh này đó là lúc nào cũng than cũng thở, cho nên bà con ở nhà con cháu nó chịu không nổi, than hết rồi than cho mẹ bệnh cái này, mẹ nhức đầu, mẹ đau lưng, than rồi mẹ khổ, bị đứa này hành đứa kia hành, than thiết là sao? Nó mới dẫn vô chùa, nó gặp một cái vị hòa thượng, tức là cái loại này đưa gặp bác sĩ. Bệnh nhân như sao vậy chứ, ba má con bị bệnh hành hạ bao lâu rồi? Dạ cơn đau tái chết mỗi lần, mỗi lần khi 3-4 lần, và có khi cơn đau giảm, có khi nào giảm hay không? Có, mẹ con có những lúc giảm. Vậy lúc nào thì mẹ con giảm? Dạ dễ lắm, lúc nào mà có phim đại hàng mà nó hay hay á thì bác coi bảo quên. Rồi có phim Thiện Hồng Tông bộ nào mà mới á, bác coi cho bảo quên, thấy không? Đó là cơn đau lúc đó bảo quên. Nhưng mà rồi lúc nào mà đi đánh bài mà kéo máy mà rõn hết thì bảo quên đau. Mà khi nào mà kéo mà bà thua hết là về bà hành con thì chết luôn, phải không Thị? Hả? Phải không? À, ông bây giờ là có thuốc trị rồi con, phải không? Có lúc nào một phiên đại hàng hay vui mẫn khóc là trên thì khóc, mà khóc đâu quên đâu. Rồi á, có lúc nào á mà tự nhiên dở chở mà đi vô trong mấy cái gì đó, gì tỉnh đâu mất rồi kéo máy mà nó lông con là bắt đau. Mà kéo một hồi tiền nó teo hết rồi, rồi bả đau lại. Đó, rồi bả về bả lại hành hạ con nữa. Yeah. Hoặc là khi nào có linh đa trang đài, có tướng vũ, có hùng cường, có mai lệ quyền lên mở nhạc hội chùa Cổ Lâm thì vô coi là hết đau. Nhưng mà tới phiên hòa thượng khai mặt thuyết pháp thì đau lại. Hoặc là khi nào mà cạo số trúng thì nó trúng được là thấy hết đau. À, nhưng mà khi nào là nó hết xài hết tiền, hoặc có khi nào mà mua được cái nhà mới thì nó hết bệnh. À, mua được cái nhà mới hết bệnh, hoặc khi mua được cái xe lấy xịt mới hết bệnh. Nhưng mà rồi vài bữa sau điêu nó về cái đau lại nữa, không hiểu nó về cái điêu đau tiếp nữa. Đó, sau khi nghe cái bệnh nhân mà giải bài tâm sự một hồi thì quý vị biết loại bệnh nhân này là đại diện cho ai? Phải cho thầy trò mình không? Đó, cho nên vị bác sĩ tâm bệnh nó không ai khác hơn á, vị bác sĩ trị đó là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Sư. Các ngài mới tìm phương tiện mà cho tâm thuốc như sau, ráng mà nghe đi, bữa nay về để mà uống nè. Khi có một Phật tử đến chùa than thở, sao nghiệp chướng con nặng nề quá, cuộc đời con sao lúc nào cũng đau cũng khổ, xin hòa thượng ni sư sư cô giúp cho con hết lo hết khổ. À, hoặc là giúp cho con hết nóng hết giận, gặp người ta hết móc hết méo, phải gì quá. À, đó, con có pháp danh chưa? Lúc đó là cái vị hòa thượng ni sư sư cô hỏi nè, làm mặt hình sự lên, con có pháp danh chưa? Nói vậy là nhà con đã có thờ Phật chưa? Dạ chưa. Con thích thờ Phật nào? Dạ con không biết. Bắt đầu hòa thượng mới từ từ mới mở rộng từ bi. Con thích Phật Thích Ca hay là Phật A Di Đà hay là Phật Bà Quan Âm hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát? Thì lúc đó cái vị này mới ngồi suy nghĩ. Là thường thường mình mới đến chùa đó thì mới quý thầy mới khai diễn ra. Thì bây giờ khi vị Phật tử đó được hòa thượng hay là ni sư đồ đó mới cho quy y, đặt cho một cái pháp danh. Rồi con biết may áo càng vô kiếm con Phương đó, nó có người bạn nó ở Việt Nam, nó may áo càng đẹp lắm, thấy Phương đó, vô lấy cái áo càng rồi học tụng kinh nghe thuyết pháp. Rồi chị nó hỏi dạ vậy cái Phật Thích Ca là sao? Nó dạ con mà theo Phật Thích Ca thì tu đời sau được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nghe cũng có lý, đẹp là sắc đẹp là chìa khóa của thành công, phải không? Thì cũng suy nghĩ rồi. Nhưng mà Phật Bà sao? Phật Bà đó thì hả, con khổ là Phật cứu khổ hả, cái gì khổ gắn là con có thiếu niệm Phật Quan Âm là cũng khổ. Rồi con cầu trúng số cũng được trúng số, muốn cầu con trai được con trai, muốn cầu con gái được con gái, phải không? Mà muốn cầu đánh bạc kéo máy thắng Đức Phật Quan Âm cũng giúp cho luôn, nghe có lý quá, phải không? Đó, rồi Phật Địa Tạng là sao? Phật Địa Tạng đó là Phật có không thỉ thờ cái ông này vô là đó là thiên lao địa thành hộ pháp, cầu gì được đó, muốn học giỏi được học giỏi. Thì bà này bà nói dạ khoan thầy, để cho con về con làm bài toán cộng trừ nhân chia coi cái nào thờ ông Phật nào tốt nhất, rồi từ sau con sẽ trở lại dẫn cái gì chọn thờ ông nào. Tại vì thấy hồi xưa mấy bà thượng thầy dạy vậy đó, vô cái là hỏi một lọt như vậy đó. Đó rồi Đức Địa Tạng, nếu con niệm danh hiệu của ngài thì cầu nguyện cho cha mẹ bảy đời khỏi bị đọa trong địa ngục, nghĩa là được siêu thanh, nghĩa là giải thích cho họ nghe. Đức A Di Đà thì có 48 lời nguyện cứu khổ cho những chúng sanh ở cõi ta bà này muốn thoát khổ sanh về Tây Phương Cực Lạc, nếu ai chí thành niệm ngài bất cao bất nhất tâm bất loạn. Và vị hòa thượng sau khi giới thiệu về một số quay lực bất tư nghì của một số vị Phật và một số vị Phật như là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Phật Dược Sư, thì hỏi người Phật tử mới quy y đó muốn thờ vị nào để hòa thượng sắp xếp về để làm lễ ăn vị cho, phải không? Đó, hơn nữa thầy cũng hay sắp xếp, thầy coi coi, thầy tính sổ coi đăng chất tàu, nếu mà Phật tử mà quy y Phật Quan Âm thầy ôi Phật Âm nhiều chút, mà Phật Dược Sư thầy ôi Phật Dược Sư nhiều chút, để nhiều không có chỗ rồi phải xây kho. Đó, suy nghĩ một hồi lâu vậy để con về bàn tính với ông xã rồi bà mấy sắp nhỏ để chọn ngày lành tháng tốt và trở lại chùa thỉnh tượng. Về nhà hợp bàn với thân nhân trong gia đình thì người đó thì thích thờ Phật Thích Ca để cho nghĩa là được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, kẻ thì thích thờ Phật Di Đà, kẻ thì thích thờ Phật Quan Âm cho ngày cứu khổ, đánh bạc mà la cứu khổ thì ngài sẽ giúp cho mình tính số đó. Rồi mua nhà cũ thì thường ngài sẽ giúp cho mình bán lời, nghĩa là bán một năm như là con thị nó kêu một cái là bán một tháng 10 căn luôn đó. Rồi người thì tạo quá nhiều ác nghiệp cho nên thờ Đức Địa Tạng cho bảo đảm sau khi chết khỏi đọa vào địa ngục, phải không? Kẻ thì thích thờ Đức Dược Sư cho khỏi tốn tiền đi khám bác sĩ, tại lúc này medical rồi thì đắp cái bồ nó nhiều quá, thì vợ chồng bàn nuôi bằng tới còn phần nào có lợi phải hạnh phúc. Dạ. Cuối cùng thì cả gia đình mới đi đến quyết định là thờ hết các vị Phật và Bồ Tát cho bảo đảm. Dạ. Thờ hết. Dạ. Và sau khi lễ ăn vị Phật xong xuôi, tại vì mình thờ đủ hết là bảo đảm. Phật Dược Sư là khỏi đi bác sĩ, khỏi đóng thì đắp tế bồ. Với Phật Địa Tạng thì có Phật Địa Lý, nghĩa là có thiên lao địa thần phù hộ. Nghĩa là cửa mà có đâm ngay nhà như nhà của ông Tâm mua thì cũng không sao hết. Phật Quan Âm thì mình kéo máy mình cũng trúng, mà con dâu nó bất hiếu thì cứu khổ cứu nạn Phật cứu con diệu chung là la cái là có ngay, phải không? Đó thì gia đình nó thôi bây giờ thờ hết cho bảo đảm, phải không? Là sau khi nghĩa là đi đến quyết định là cả gia đình mới sắm hương hoa lễ vật đến gặp với hòa thượng và hỏi ngài sao lúc này thờ thầy hòa thượng mới làm cái lễ ăn vị Phật. Rồi thầy hòa thượng mới hỏi sao sau khi thỉnh nghĩa là khoảng 7-8 vị Phật, 7-8 vị Bồ Tát thì con thấy bớt khổ chưa con, rồi con thấy làm ăn phát tài chưa con, rồi con thấy gia đình hạnh phúc chưa con, rồi con thấy chồng con lúc này có dễ dạy giống con dạ. Rồi lúc đó cái bà Phật tử mới từ tốn trả lời, lấy hàng lấy khăn chùi nước mắt. Con nghe theo lời thầy dặn ngày nào cũng thắp hương lễ Phật cầu nguyện cho hết khổ, nhưng mới bớt xíu thôi chứ chưa hết hẳn. Hòa thượng mới ăn ủi và dạy, ủa chứ quy y có pháp danh rồi mà có ăn vị Phật rồi thỉnh thiên long, mà con thỉnh một lượt người ta thỉnh có một Phật, còn con thỉnh có 7-8 vị rồi còn Bồ Tát còn thiên long nữa, sao mà chưa hết khổ? Có mình con là thầy thấy là thỉnh đủ hết á, không có thiếu gì hết. Nhà cái bả nản quá, bả hơi nó con thấy chắc là chùa này không linh, thì hòa thượng thấy mà chùa này không linh đi chùa khác thì hơi thiệt thòi, điêu nó về tới cái nơi rồi đó, dán lên đó rồi đó, thì hòa thượng mới an ủi. Thôi để hôm nay thầy chỉ cho con gặp thầy tri khắc thỉnh chuông thỉnh mỏ, hôm trước thầy mới thỉnh Phật thôi mà chưa có thỉnh chuông thỉnh mỏ, mà nghe nói thầy núi có nhiều cái mỏ lắm, mỏ chuông mỏ nhọn mỏ móc mỏ méo gì đủ hết linh thỉnh. Con cho thầy đi khách lấy địa chỉ của thầy Thông Lai là ổng ở trên đó, là có nghĩa là mỏ chuông nhiều lắm, thỉnh đi về. Tại hôm trước thầy mới thỉnh Phật mà chưa có chuông mỏ, làm sao mà ngày về ngữ được, nghe có lý, thấy không? Vậy không tham đi chùa khác con tham, còn chưa hết, thầy còn nhiều chiêu lắm. Để thầy chỉ cho con thỉnh chuông thỉnh mỏ, nhưng mà chưa không chứ thỉnh Phật, chưa có thỉnh kinh Phổ Môn. Phổ Môn vậy hả? Con thỉnh Quan Âm nhưng mà không tụng Phổ Môn là làm sao mà linh được, phải không con? Dạ nghe cũng có lý. Là một số Phật tử là diệu A diệu B diệu quặc lên nè, vô đây ăn bún riêu đi, cũng đi xin nấu nè, ngon lắm. Chùa nào cũng vậy, đi chùa này núi đi. Vì mà cười ho, vì mà sao. Nhưng mà chưa hết, về cái vị Phật tử đó đặt lên mới gõ chuông gõ mỏ ngay kinh tụng đâu, từ sau trở lại nó thầy ơi con tụng con cầu qua khổ môn, thầy nói là muốn cái gì được đó mà con chớ máy tôi hết 2000 rồi. Cái sợ cái bà kia mới bà tôi ba thường chủ nữa nè, con ơi xuống đây chị, chuông đặt ở đâu? Ủa chuông tôi đặt ở bên trái. Bà phải rồi, chuông phải đặt bên phải, mỏ phải đặt bên trái mới linh. Dạ bà đừng nản ra xuống đây, lấy cái cây về để làm tu bậc đi. Đừng có bỏ chùa, bỏ chùa là tiền núi, có tiền trả chùa tội lắm. Nghe cái lời nghĩa là đường mật ngọt ngào của mấy cái diệu đệ tử của thầy núi là bắt đầu thôi cũng được, thấy vậy hả? Chuông phải bên phải, mỏ bên trái đúng. Rồi về đi làm nghe cái lời tôi hồi đó là linh lắm chứ không có đâu. Cầu con trai thì được con trai, cầu con gái được con gái, cầu phát tài thì được phát tài, huống chi ba cái kéo máy đã tẻ, phải không? Nghe nói cũng lọt tai, ăn bữa no cơn giận nó xuống hết rồi thì bắt đầu về nhà mới sai chồng dọn chuông dọn mõ cho đúng như nghĩa là lời hướng dẫn của một số thiện hữu tri thức tại chùa đó. Rồi bữa sau chạy vô, tuần sau chạy vô cũng vô tiếp. Hòa thượng dạy con về gõ mõ đến chuông tụng kinh, chuông bên phải mõ bên trái được 6 tháng rồi con đã thuộc hết phẩm phổ môn của Đức Quan Âm, mà sao chưa thấy phát tài gì cả, vợ chồng con vẫn còn gây lộn hoài, con cái con sao nó vẫn còn bất hiếu, nó đi chơi khuya nó về trễ rồi nó gọi phone cả ngày, con liên lạc thầy không được, đáng lẽ là con phải cùng lên 3 tháng mà giờ nó mới vừa rảnh cái đường lai ra con mới nhảy vô được đây, nó đâu có hiếu đâu đó. Bây giờ con cái con nó bất hiếu, trong chỗ làm con sao vẫn chưa được tăng lương, thấy không? Nhà con bán thì cứ là tháng này sao nó ế ẩm quá, bán mà cứ vẫn đi lòng vòng, xăng thì mắc mà chạy hoài bán được cái nào đó. Con đi sòng bài kéo máy mà sao cứ thua hoài, hơn nửa tháng rồi con còn bị bà chủ hội bà bỏ trốn giựt con hết 10 mấy ngàn đô. Con về Việt Nam sửa cái lỗ mũi thì nó lại méo mà một bên, mọi người thấy chưa? Con cắt cặp mắt mà kết quả là con 2 mí, con 3 mí. Thấy chưa? Vô chiếu đại Phật Quan Âm không linh, nghĩa là những cái xui đó. Chiếc xe mới mua của con chạy chưa được 1000 mai thì bị accident tan tành. Thôi thì hôm nay con đem pháp danh, đem áo tràng, đem chuông mỏ tượng Phật lư hương và cả quyển kinh phổ môn trả lại cho hòa thượng đó, dặn rồi đó. Để ai có thỉnh thì thỉnh, con không cần nữa. Hòa thượng từ bi nói thôi bớt giận đi, xuống nhà bếp kiếm diệu trung, kiếm hạnh phước, kiếm diệu tịnh thì họ tay đi, rồi hòa thượng sẽ khai trị cho thấy, để hòa thượng lật cái sổ coi. Có thể năm nay là con sau khai bạch là sạch nhà, thấy không? Kế đô cũng xô cũng ngã ha. Hay là cái nhà mua gặp ngay ngã ba tâm như nhà của ông Tâm để thầy nợ thì coi giữ lý cho, thấy không? Bất giận xuống đây đi, bữa nay có mì quảng của sư cô, của hay là cái mì gì đó của đi xin nấu. Sau buổi thọ trai, hòa thượng thăng tò thuyết pháp, đem trường hợp của cô Phật tử mà vừa rồi đã thối bồ đề tâm, đem chuông đem mỏ ra để mà trả và hỏi trước đại chúng, tại sao kinh phổ môn rất linh nghiệm, cầu chi được nấy, mà tại sao cô này tụng cả mấy tháng nay mà không linh? Thì hỏi với trường hợp thì hỏi vậy, tại sao không linh đi dự trung hả?
Tại cái tham nó tham muốn nhiều quá
đó. Về tâm tham phải không? Dạ. Đã, thì Phật tử họ sẽ nói, Phật tử họ cũng nói tế nhị đâu dám nói tâm tham, nói tâm tham bỏ chùa đi luôn sao? Thứ nhất, có diệu A sẽ nói tại cô tụng kinh mà không chưa được chí thành, diệu Trung nói là tại vì cô tụng kinh mà chưa được chí thành, hạnh phước nó tại cô tụng kinh mà tâm còn tham lam cầu tài lộc. Cô thứ ba diệu quả nó tại cô tụng kinh mà cô ưa móc méo người khác. Phải không? Cái thứ tư trả lời, tại kiếp trước cô tạo ác nghiệp nên bây giờ phát tâm tu nó trổ nghiệp ra thì có phước tổn tài, phải không? Thay vì cô có gì cô đẩy cái chân cái giò ác chí đăng vừa rồi, phải không? Không có niệm Quan Âm thì cái xe nó là nó chết là cô chết luôn rồi. Bà này nghe cũng có lý, phải không? Phải không? Vì cô thấy Phật Âm lên không? Không lên thì đụng xe, sao mà xe mới mua có 1000 mai, phải không? Mà đụng nhờ vậy đó, cái xe mới với xe cũ mà đụng chết rồi đó. Thành ra nói hồi nghe cũng im tai. Cuối cùng hòa thượng dạy con đời trước nghiệp chướng nặng nề, thôi hôm nay về thầy cho con thỉnh kinh sám hối hồng dân, về mỗi ngày lại sám hối 108 lại cho nó chuyên nghiệp thì sẽ cầu gì được đấy, phải không? Thì chưa sám hối mà, vừa sám hối và quý đạo hữu mỗi người nói thêm 1 tiếng. Bà cố gắng tinh tấn đi, mới quy y có 6 tháng mà đòi hỏi nhiều quá. Tôi đi xưa đi chùa bởi vì dụ chúng 30 năm đây mà vẫn còn chưa thấy gì hết, phải không? Tôi vẫn còn giữ cháu tôi nè, tôi còn phải giữ cháu ngoại nè, còn phải giữ cháu nội nè, tôi còn phải la hét, còn phải sám hối cái tội em giết chồng nữa đây. Bây giờ tôi thấy tôi mới tiếc. Nếu mà tôi không gặp thầy núi thì giờ này tôi nghĩa là thành ra là một cái bà đi chứa lộn muốn rồi, không phải là dụ chúng đâu.
Thầy nói cho con nghe thấy cái gì tới.
Nếu ai mà cũng đến chùa như bà hết thì còn ai mà thấy ông gì thì chùa thì núi càng ngày càng đông, bằng chứng là người ta linh tao mới đến chứ. Không phải, con nghe thầy nói có bùa. Có đâu, có bùa đâu, chưa có đâu. Nghe một hồi cũng lọt lỗ tai, vị Phật tử đó liền hạ giọng và nhận lấy quyển kinh sám hối hồng danh. Nghe một hồi đó cái bà đó bất giận nha, nghe bất giận. Rồi đó, tại vì á Phật tử thầy núi đó, thấy vậy đó, cái hiền như ma sơ vậy. Nghe một hồi bất giận rồi đó thì cũng giận lấy quyển kinh sám hối. Khoảng 6 tháng sau vị Phật tử đó trở lại và gào gặp hòa thượng và trình bày như sau. Lúc này con thấy Phật có phù hộ con chút đỉnh. Con đi đánh bài có ăn chút chút, nghĩa là có thua có ăn, chứ lúc trước toàn là thua không à. Thấy không? Lúc trước toàn là thua không. Ông xã con lúc này thì nghĩa là 10 trận cãi lộn ông chịu thua con được 9 trận, ông còn thành ông thân con cũng chưa được. Con phải làm sao mà Phật phải cho con thắng hết 10 trận à. Chứ mà lúc này là con ông chịu thua con có 9 lần, còn lần ông cũng không chịu thua. Ông nói sao lần nào bà cũng đòi bà thắng hết vậy, lần nào bà cũng đòi bà phải hết vậy, cũng cho tôi phải lần chứ. Nó thành ra Phật chưa linh lắm, cũng đi chút chút. Kéo mái thì có 2 ngày ăn thì cũng ngày thua, chưa cũng là thấy cũng có đỡ. Công nhận tôi dùng chung câu nói cũng có lý. Còn con có cái của con thì toàn là đồ bất hiếu, không biết thương cha thương mẹ. Con nhờ hòa thượng giúp cho con trở nên hiếu thảo thì con mới hết khổ, giúp chồng con làm overtime cho nhiều thêm chút nữa. Tại vì con muốn mua thêm cái căn nhà để có tiền đao mua cho thằng Út sắp cưới vợ Việt Nam. Đó. Ở căn nhà thứ mấy? Dạ, căn nhà thứ 5. Dạ, mà hòa thượng từ bi dạy nó làm sao mà nói lúc Quan Âm gia hộ cho lẻ chứ tiền lợi gì nó lên lẻ lắm đó. Chứ để trễ tháng sau là mỗi tháng còn mất thêm mấy trăm nữa, không khỉ nó nói vậy á. Đó, hòa thượng đem trường hợp của bà Phật tử này ra trong pháp hội để hỏi thăm luận thì kết quả đại chúng góp ý như sau. Ông bà cha mẹ của vị Phật tử đó lâu nay chưa được siêu độ nên về quấy phá con cháu bất hiếu để cho vị đó thấy rằng mình còn mãi mê kiếm tiền mà quên đi cha mẹ 7 đời, thấy không? Còn đang ngọ trong ác đạo. Tức là ông thầy nó phiên về làm lễ cầu siêu và tụng kinh Địa Tạng đi, cái đâu đây tụng phủ môn không thì chỉ mới có người mới có dương thới mà âm chưa có siêu. Đó. Ở tụng Địa Tạng đi thì ông bà cha mẹ sẽ được siêu độ về cõi trời mà hưởng phước. À, có vị thì góp ý nên tụng kinh A Di Đà để cho ông bà nhất là diệu trung thôi về cõi trời rồi hết phước cũng rớt xuống. Thì cái gì đó thôi, con thấy thì sao mà Phật tử đi chùa đó rồi cũng phiền não rồi mà bây giờ con muốn là sao cho cha mẹ ông bà con lên cõi trời đau lợi thôi. Thì ông nói bây giờ á muốn lên cõi trời đau bụng thì có chứ đau lợi thì không có đâu. Dù chung mới nói thôi thì nên tụng A Di Đà để cho được giảm sanh có một lần rồi sẽ ở lên đó hoài chứ không có xuống đây, còn là hết đau lợi xuống dưới trần gian sẽ thành đau bụng đó con. Yeah. Sau khi nghe đại chúng góp ý, hòa thượng liền trao cho vị Phật tử đó quyển kinh Địa Tạng, quyển kinh A Di Đà về nhà tụng trên nào phố thì sẽ thấy linh nghiệm, thấy không? Ở trong này thầy có đưa cho cô gì đó, cô Diệu Huệ mà chắc tụng linh nghiệm rồi, sao lên trả sớm vậy cô? Ồ vậy cái cô Diệu Huệ trả phải không? Chắc là Diệu Huệ trả thầy cũng Địa Tạng rồi, sao bác tụng chắc linh lắm mà sao bác trả được? Một năm sau vị Phật tử đó trở lại. À, thấy con cái vẫn bất hiếu chưa mua được căn nhà thứ tư cho con nên trong lòng có không vui là chùa này không linh. Bà đã lợi bà nặng tiếng nha, chùa của thầy không có linh, thấy không? Hòa thượng đạo lực còn kém nên có một số bạn đạo giới thiệu đi chùa khác có thầy hay hơn, Phật linh hơn. Tức là bà này mới nói bây giờ con nghe đó là chùa của thầy chỉ tới mức đó thôi, linh tới đó thôi, nhưng mà có một số bạn đạo nó có chùa kia Phật linh hơn và thầy cái đạo lực giỏi hơn, thành ra bữa nay con đến để mà con ăn bữa cơm chia tay với thầy rồi, nghĩa là thầy đi được thầy, con đi được con, bây giờ thầy đừng nói con là nhốn đệ tử ruột, đệ tử ghẻ, ruột già, ruột non gì hết, mà con bây giờ bữa nay đó là con chùa thầy không đủ để mà cái đạo lực của thầy không có đủ đó. Là khi đó là ông thầy cũng gặp gào khóc nước mắt, Diệu Trung mới lấy miếng dầu và dầu xanh to lên. Rồi Diệu Trịnh cũng lấy miếng dầu xanh mà có mắt trợn 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 nữa. Rồi đưa tiễn cái bà đó, thôi nha, nói chứ mai mốt là cũng lâu lâu lễ Du Lan là cũng ghé lại gặp thầy núi chứ đừng có giận luôn. Tại chùa nào là cũng vậy hết, là cố tính đi, bảo đảm mà đi chùa nào rồi là cũng trở lại thầy núi thôi, bảo Diệu Trịnh. Diệu Trịnh thì nói câu đó, đi đâu là cũng vậy thôi à. Đó, rồi cái vị đó mới đến nơi chùa mới, gặp vị thầy đó mới tâm sự hết nỗi bất mãn của mình đối với thầy núi. Vị thầy nói, thiên nghiệp con còn quá nặng nên tụng thị sám đi con. Thầy núi có dạy thị sám thì dạy chưa? Ông chưa dạy thị sám, ông có dạy hồng danh không à? Thì sẽ mau tiêu nghiệp được phước nhiều. Đó, kế đó vị đó về tụng thị sám một thời gian vô cũng lại khiếu nại vị thầy mới nữa. Con tụng thị sám không lên nói, thì quên, thì con nặng hơn tụng lương hoàng sáu đi. Con đã tụng lương hoàng sáu bên thầy núi rồi, nó vậy sao không nói cho thầy biết, tức là con như là tụng lỗi là nghiệp nặng lắm, lương hoàng sáu á mà không có hết nữa đó. Ổng còn giảm cái băng số một lương hoàng sáu nữa, nhưng mà hỏi vậy ổng giảm tới cuốn hai chưa, nó chưa, hèn chi phật tử ổng lộn xộn, tại ổng chưa giảm tới cuốn hai. Nếu mà ổng giảm xong cuốn hai là ổng có lộn xộn đâu. Đó, thôi bây giờ thầy nói ha, kinh Pháp Hoa là vua trong các lượng kinh. Thôi bây giờ con lấy cuốn Pháp Hoa thì con tụng chừng nào mà nghĩa là con thuộc rằng một cái phẩm nào trong đó đó là coi như là con cho mà Pháp Hoa là coi như là tụng thâu gì được đó đó. Đó, thầy nghe nói thầy núi hồi đó ổng cũng tụng vợ cái đó mà ổng mua được cái chùa đó. Ổng tin thì hỏi thầy núi đi. Tụng Pháp Hoa một thời gian vẫn chưa được như ý lòng tham cầu nên chạy qua ngôi chùa thứ ba. Tại vì chùa này cũng tụng Pháp Hoa không xong, tìm vị thầy thứ ba thì khuyên nên lâu nay sao con tụng kinh nhiều nhưng mà không có thọ bát quan trai. À, không có thọ bát quan trai thì đâu có đủ phước đâu, phải không? À, thọ bát quan trai đi. Thọ bát quan trai rồi ổng cũng đi, cũng đi thời gian về vẫn nghĩa là quýnh bài vẫn thua, chồng vẫn gây lộn, con vẫn bất hiếu, rồi nhà thứ năm chưa mua xong, thành ra mới đi chùa thứ năm. Chùa thứ năm thầy nói con có dự Phật thất chưa? Để kêu Phật thất là đâu có đủ cái tu Phật thất. Đó, rồi cái vị thầy này nói thời mà pháp quý thầy ở Mỹ này tu hành không hay bằng quý thầy ở Việt Nam. Thôi bây giờ các con về Việt Nam để mà làm lễ đại tăng hồi là cả trăm thầy, phải không? Rồi bắt đầu vị đó mới gom góp tiền bạc, nghĩa là xin con xin cháu chạy về Việt Nam làm cái lễ đại tăng. Rồi về làm lễ đại tăng xong qua mà đi kéo máy và thua vẫn thua, phải không? Rồi chồng vẫn gây vẫn gỗ. Rồi bây giờ sao? Quý vị thấy không? Chưa hết, chạy qua thì có một số Phật tử nó chưa hết. Gặp tôi hiệu quả tôi nói, ui, mấy anh thầy Việt Nam này tôi chán quá rồi. Bây giờ có mấy anh thầy Tây Tạng hay lắm, tôi ghen với bà Cát Tường đây. Có phá tôi Tây Tạng đây vô tụng tiếng Phạn là hay lắm. Rồi đi theo thầy Tây Tạng thời gian sau mà thấy cái phiền não vẫn còn phiền não. Thầy Tây Tạng làm lễ quán đảnh rồi Đà La Ni rồi tùm tùm. Xong chưa hết, lúc đó mới chạy lên chùa Tàu. Chạy lên chùa Tàu thì gặp Ngọc Đức. Ngọc Đức nói, trời ơi, tôi nghe tôi mới coi cái cuốn Ngọc Xá Lợi Đài Loan, bây giờ mua vé qua Đài Loan là chiêm ngưỡng Xá Lợi là cầu cái gì được cái đó, có không quý vị? Xá Lợi Ngọc Đức cho nó đi qua chùa Đài Loan đi. Đó, rồi mới chạy qua Đài Loan gặp như là coi cái Xá Lợi của Phật về cầu mà cũng không giúp cho mình được như ý. Rồi còn đâu nên chỗ chưa đi, đi Ấn Độ. Đi đó gặp một số thầy nó bây giờ phải đi qua Ấn Độ đi con, đi qua ngay chỗ mà chỗ Phật xuất gia, chỗ Phật thành đạo, chỗ Phật nhập niết bàn, chỗ nghĩa là tứ động tâm, chỗ Phật nghĩa là giường, nghĩa là Đức Phật, nghĩa là rồi tứ động tâm của Phật đó. Đó rồi cũng không sống nữa. Rồi cái vị này mới đi, thôi chắc là tu tịnh độ không linh, không về đi tu thiền. Tu thiền về Trúc Lâm gặp hòa thượng Trúc Lâm dạy ngồi thiền, bắt ngồi 2 tiếng chịu không nổi, than thà mà cũng không thấy hào quang xẹt. Chút xíu có người nó thôi chạy sau thiền ông Tám đi, xích hồn không xích ở đâu, xích ngồi đây xích lên sòng bài này, tao tới ngày khỏi chạy lái xe tới xăng nữa, xăng cái này ba động gia lâm thôi bây giờ ngồi đi, xích lên cái ngồi nó kéo máy mà đánh đã đường luôn, thấy không? Rồi ngồi thời gian xích sao thấy nó không xong. Rồi bây giờ đi đâu đi quý vị hả? Chắc giờ chỉ còn nước đi kêu kiếm vô thượng sư thôi. Kiếm vô thượng sư để mà học thôi, chứ giờ thầy không biết đi đâu nữa. Sao đây quý vị hả? Quý vị thấy cái điểm này là sao không hả? Như vậy là Phật tử đã áp dụng đủ thứ phương pháp trên đời, đủ thứ kinh để tụng rồi. Trong này quý vị Pháp Hoa cũng tụng, Hoa Nghiêm cũng tụng, tới bộ kinh Hoa Nghiêm là thì thấy là bệnh nặng rồi đó, mà cũng không hết phiền não. Bây giờ các chùa khác á là người ta trị trụ sinh là coi như là gì, các thầy khác là trị gì, Di Đà phải không, vô lượng thọ phải không, khổ môn phải không, địa tạng phải không, rồi nghĩa là kinh gì nữa, Pháp Hoa, Rồi bây giờ mình tụng tới Hoa Nghiêm mà quyển thứ 3 là sắp hết quyển thứ 4 rồi đây mà cũng biết mà nó có lời thuốc nữa không. Mà tụng hết cái quyển pháp Hoa Nghiêm rồi mà nó vẫn còn phiền não, thì thầy có cho tụng cái bộ Đại Bảo Tích. Mà Đại Bảo Tích nữa không xong không, tới hồi mà kinh thì tụng hết không xong chắc nó lúc là thầy về núi mà trò cũng về nhà rồi chùa thì bán rồi chia ra, phải không? Thế là sao? Vì thấy hiểu không? Thành ra quý vị làm ơn cái tu của mình đó là quay đầu trở lại coi mình muốn cái gì. Bây giờ cái phiền não từ đâu mà đến? Nãy thầy nói cái chuyện này như Tiểu Lâm, nhưng mà thật sự nó có đúng không quý vị? Tất cả chúng ta đến chùa không mong cầu nhiều cũng mong cầu ít à. Nhưng mà quý vị nhớ coi những cái khổ này từ đâu nó đến hả? Cái bà vợ này phải ông Phật ông bắt mình phải lấy bà vợ này hay là ông Phật bắt mình lấy ông chồng, hay là tự ngày xưa mình cũng phải là tốn tiền tốn bạc rồi mình tốn nước miếng rồi mình tốn cha mẹ đi hỏi đi nói, là giờ mình than trời trách Phật nữa thừa, phải không? Cái này là do tự mình chọn mình lựa, bụng làm dạ chịu, phải không? Thì thôi bây giờ mình cái ông chồng mình á, ông chồng mình á mà ổng không có đẹp trai, nghĩa là như là cái gì đó, ở ngoài đời có cái ông gì á, Tân Tommy Ngô hả? Tommy Ngô cũng được, đẹp trai phải không? Thì nghe nói thầy biết Tommy Ngô. Không có biết, không có được đẹp trai cỡ đó, nhưng mà mắt thì cũng không có, đuôi mù, mũi thì cũng không có tẹt, miệng thì cũng là cái mỏ này cũng không phải cỡ như mỏ chùa núi đâu, phải không? Thì như vậy thì cũng còn hơn rồi, trong 10 phần ổng được 5 phần là ok rồi. Còn bà vợ của mình á, đi nghĩ lại thì là nghĩ ra đó là nhìn kỹ ra đó thì lỗ mũi bà cũng không phải lỗ mũi sữa, con mắt bà cũng chưa cắt bị hư, phải không? Cái môi bà cắt trái tim mà cũng chưa thành trái ấu, thì có cái gì đâu mà phải than trời trách đất, phải không quý chị? Thành nó bằng lòng với hiện tại đi. Con mình á, nó đẻ ra như con khỉ đây nè, nó thà là nó bị ung thư nhưng mà giờ nó được sống còn hơn là những bà đẻ ra rồi chết liền làm sao, phải không chị? Cái đứa đẻ ra mình cô chỉ nó nhìn lại thôi, nó thấy cái đứa mà nó chậm phát triển, nó còn biết ôm mẹ, còn biết mẹ cười, nó còn vui vẻ, thì có những người bây giờ đã săn cỏ rồi sao thì vẫn còn hơn. Thành ra mình cầm được một cái chén mình uống nước thì nhìn là cái người ta, có một ông kia ổng đang khổ quá, ổng cầm cái lon muỗng dừa ổng uống nước thì ổng thấy ông kia dùng cái bàn tay phát nước uống bên dao hết, người phát nước rồi. Bây giờ qua đây quý vị nè, nhà cũng có, xe cũng có, chồng cũng có, cholesterol cũng có, tiểu đường cũng có, rồi muốn ung thư cũng có, cái gì cũng có hết, thua bài thua bạc cũng có, bây giờ còn đòi hỏi cái gì nữa đây hả? Đủ thứ trên đời quý vị đều nếm đủ hết rồi, thì bây giờ còn cái gì nữa? Còn có một cái là quý vị làm sao để hết phiền não, mà chỉ cái đó là tâm bệnh thôi à, mà cái đó quý vị cứu quý vị thôi chứ thầy không cứu được. Thành ra kể từ bữa nay thầy chỉ muốn là cái mình đã bổ kinh này là gần coi như là cái liều tới là 1000 mg rồi, mình uống tetraxilin là lờn rồi, uống ampicillin đã lờn rồi, uống tới kinh Bát Nhã kinh Tụng Sinh kinh gì, bây giờ tới kinh Hoa Nghiêm là phẩm mà tối thường thường giảm cho Bồ Tát á, quý vị làm không thấy không? Tức là thầy thấy Phật tử của thầy là thuộc là người ở trển không, thầy không có tụng kinh dưới này nữa, mà tụng kinh là kinh Hoa Nghiêm, kinh cho các vị Bồ Tát không, mà quý vị cũng còn chưa thức tỉnh nữa thì coi như là hết thuốc chữa đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Bữa nay thầy nói là có giỡn có thiệt đó quý vị, có giỡn có thiệt, nhưng mà đó là những cái nào đó quý vị phải thấy cái hàm răng của mình đó, là hàm răng của bà cụ đã rụng hết rồi. Thân không Phật thì cái khổ lấy đâu mà đến, cái tâm thương ghét không Phật lấy đâu mà đến, tại vì cái tâm chấp nhất của quý vị, cái hàm răng của bà cụ đó khi còn trẻ thì còn nhứt răng, bây giờ già rồi rụng hết rồi mà ngủ lại cái ám ảnh nó còn vậy quý vị, phải không? Quý vị làm ơn một cái ban ngày đó, tức là những gì nó không có đau, thì khi mình đến chùa tức là ban ngày mình tỉnh, về nhà đó thì là ban đêm mình lại mê lại, quý vị có đồng ý không? Thì mình có khác chi cái bà già đó không? Ban ngày đến chùa thì tỉnh giác, ban đêm về nhà đụng chuyện lại là phiền não đó. Thì làm ơn tỉnh thức như cái bà già kia, răng không thật, cái nhã không thật thì uống thuốc là cái gì hả? Thành ra quý vị mới hiểu được cái ý của kêu nhà Phật vì phương tiện mà quá độ chúng sanh thôi đó. Khi nào quý vị khám phá ra hàm răng mình đang ăn cơm là hàm răng giả thì không cần uống thuốc nhứt răng, không cần đi nha sĩ, không cần phải nhổ răng, mà ngay lúc đó là hết bệnh, là hết khổ. Cũng vậy, khi nào quý vị khám phá ra cái ngã không có thật thì hết chấp nhất, hết thị phi phải quấy, hết buồn hết vui, hết hơn hết thua, hết ham và hết chê, hết khen hết chê, không còn ham muốn gì nữa. Cái gì là đói ăn khát uống mệt ngủ. Và người nào còn chấp ngã thì người đó giống như bà già đó, còn khổ còn đau. Còn người nào mà còn chấp ngã, người đó nói tôi hết chấp ngã rồi, nhưng mà người đó còn khó khăn là còn chấp ngã, người đó còn lỗi phải còn dịch lát tìm sâu là người đó còn chấp ngã, còn hơn thua là còn chấp ngã, còn ganh tị là còn chấp ngã, còn khen chê là còn chấp ngã, còn hay dở là còn chấp ngã, còn phiền não là còn chấp ngã, còn vô minh là còn chấp ngã, còn luân hồi, còn sanh tử là còn đau khổ. Thì nói tóm lại như vậy. Phật dạy trong con người chúng ta ai cũng có Như Lai tạng, có nghe không? Như Lai là gì? Như Lai tạng và phiền não tạng. Thế nào là Như Lai tạng? Là kho tàng quý giá, là châu ngọc quý báu của Phật tánh, là hạt châu trong túi áo và trong cái phẩm giải phụng tử trong cái pháp hoa. Những gì là Như Lai tàng? Tâm từ bi là Như Lai tàng, tâm hỷ xả là Như Lai tàng, tâm bình đẳng là Như Lai tàng, tâm an lạc là Như Lai tàng, tâm kinh an là Như Lai tàng, tâm quan hỷ là Như Lai tàng, tâm lợi tha chứ không phải là tự lợi duy hơi là Như Lai tàng, tâm bố thí là Như Lai tàng, tâm thiện là Như Lai tàng, tâm nhẫn nhục là Như Lai tàng. Tất cả cái đó Phật gọi là trí huệ bát nhã ba la mật, là bát nhã bên bờ kia. Còn mình những cái trí thế gian á, là trí thức, nhưng mà cô Diệu Quả cô nói á, trí thức nhưng mà ban đêm thì trí ngủ.
Không phải là người đang thức nhưng mà trí thức cũng mất tiêu rồi,
là kêu là trí ngủ, phải không? Dạ. Thế nào là kho phiền não? Là kho chứa phân, chứa rác, chứa cặn bã xấu xa, cần phải bỏ nó vào chừng nào sớm chừng đó. Phiền não do tâm ganh tị mà ra, phiền não do tâm tật đố mà ra, phiền não do tâm khen chê mà ra, phiền não do tâm thành bại mà ra, phiền não do tâm chấp nhất mà ra, phiền não do tâm sân hận mà ra, phiền não do tâm tham lam mà ra, phiền não do tâm khó dễ mà ra. Giảng đến đây chúng ta thấy chúng sanh có điểm kỳ lạ là chúng ta được Phật dạy, Phật chỉ cho có kho tàng trong tay áo, hạt châu trong túi áo mà không chịu lấy ra hưởng thụ. Ngược lại chỉ thấy chúng sanh quanh năm suốt tháng bơi bóc toàn là kho chứa những cái mà phiền não rắc rến ra sử dụng, khiến cho mình bị phò khổ và người bị khổ lây. Chỗ này Phật gọi là vô minh hay là điên đảo. Khi nào biết Phật tử gặp nhau biết lấy kho báu có sẵn của Như Lai ra xài, biết lấy đồ châu báu ra trang sức, thì thế gian này sẽ hết khổ và thế gian này sẽ đẹp hơn và con người Phật tử sẽ hoàn hảo hơn. Bây giờ hết tăng rồi, thầy hy vọng cái bài pháp bữa nay thầy nói và Phật tử sẽ thu thập được để đem những cái mà trí huệ của mình ra mà phát triển đó. Thành ra những cái mà thầy giảng từ đầu tới cuối tới giờ quý vị hiểu là cái khổ đau không ai mà đem đến cho mình hết, mà tự mình thôi. Cái phiền não cũng do mình mà cái bồ đề cũng do mình. Người nào mà lấy cái kho Như Lai tàng, lấy cái kho mà của báo và từ bi hỷ xả quan hỷ đa, người đó là Phật. Người nào lấy cái tâm xích mích khen chê phải quấy thị phi móc lò móc họng người này người khác là người lấy cái kho chúng sanh ra xài. Thì bữa nay trong cái bài giảng này đó là thầy giảng là giải thoát thứ 15. Đã hé mở cái giải thoát thì những Phật tử mới đến sau đã hết giờ rồi, thì lấy xin băng từ sau thầy sẽ phát ra. Và từng tới thầy giảng tiếp cái băng kinh Thủ Lăng Nghiêm Viễn Chính. Thủ Lăng Nghiêm Viễn Chính đó, thầy sẽ giảng tiếp đó, những cái bộ kinh đại thừa. Bây giờ mời quý vị chắp tay là hồi hướng thì thoát tăng rồi.